tình ngài như mạch sông tràn chứa thắm thiết như dòng sông rộng lớn bát ngát biển đông. Tình ngài cao thật cao như núi chất ngất từng mây cho con say sưa niềm vui mới trong tay ngài êm ái luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió khuyến hấp trời thanh. Tình ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương ngài như mơ ôm con lạc bơ vơ môi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình ngài như là suối luôn chảy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề nguôi. Tình ngài như là chắc soi bước lữ khách lầm than, để bước trong đêm mù cô đơn đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy họ đem những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong bài trích sách Rút ở bài đọc 1 ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 20 mà chúng ta vừa mới nghe. Ta thấy câu chuyện của bà Rút, một người phụ nữ ngoại đạo, chồng mất, nhưng mà vẫn cứ đi với mẹ chồng và nói rằng mẹ đi đâu con đi đấy, mẹ ở đâu con ở đấy, Chúa của mẹ cũng là Chúa của con. Và vì đang mất mùa, phải đi đến Moab mà mót lúa, tức là người ta gặt xong rồi, còn sót lại những hạt lúa thì mình đi sau mình mót những hạt còn sót lại. Và bà chăm chỉ làm công việc đó, được ông Boaz yêu thương và dành cho bà được mót trong ruộng lúa của mình. Tại vì người ta đã kể lại cho ông ấy nghe tất cả những gì mà bà Ruth đã làm cho mẹ chồng sau khi người chồng qua đời, cũng như chuyện là bà ấy đã dám bỏ cả cha mẹ và quê hương mà đến với một dân tộc trước khi bà không hề biết tới. Bà chân thành, bà Ruth, người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng, chịu thương chịu khó, thì cuối cùng bà ấy được Chúa chúc lành để lấy được ông Boaz và trở thành một người phụ nữ có gia đình giàu có, rồi lại được sinh con, mà sinh lại một đứa con trai. Cho nên người ta chúc tụng rằng Đức Chúa Đấng hôm nay đã không để cho bà Naomi phải thiếu người bảo tồn dòng dõi, mà tên tuổi con trẻ sẽ lấy lừng tại Israel, nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và là người nâng đỡ bà trong tuổi già. Vì mẹ nó là người con dâu biết yêu quý bà, nàng quý giá hơn cả 7 đứa con trai. Người ta vẫn nói nhất nam viết nữ, thập nữ viết vô, là một đứa con trai cũng là có, mà có 10 đứa con gái cũng vẫn là kể là không vậy. Vì trọng nam khinh nữ. Nhưng mà ở đây ta thấy người ta nói rằng người phụ nữ ấy, cô bốt ấy, quý giá hơn 7 đứa con trai. Mà bà Naomi là người mẹ chồng ấy, lại là người mà hôm nay Chúa đã để cho không phải thiếu người bảo tồn dòng dõi, nó giúp cho bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong lúc tuổi già. Vì mẹ nó là người con dâu biết yêu quý bà. Bà Bốt là người con dâu biết yêu quý người mẹ chồng. Cho nên sau này đứa con của bà ấy sẽ là người mà nâng đỡ bà ngoại của nó trong lúc tuổi già là bà Naomi. Dù là không phải bà ngoại theo nghĩa là sinh ra mẹ nó, nhưng mà như là người mẹ ruột vậy. Như là người mẹ ruột vậy. Vì mẹ nó, tức là bà Ruth, là người con dâu biết yêu quý người mẹ chồng. Thưa anh chị em và các bạn, ta nói vẫn nói ở hiền gặp lành, chịu thương chịu khó, thì Chúa chúc lành cho. Mặc dù phải trải qua những lúc khó khăn, bà một người phụ nữ mà chồng chết như thế, một người phụ nữ mà mình là người ngoại đạo, mà lại phải đi theo người mẹ chồng của mình. Chồng mình đã chết rồi thì mình có quyền được tự do đi về ở nhà mẹ ruột hoặc đi bước nữa, không có ai ngăn trở được và không có bị trở ngại cái gì cả. Nhưng mà bà ấy vẫn thương quý mẹ chồng vì tình yêu thương bà dành cho người mẹ chồng, và chịu thương chịu khó làm lụng như vậy. Cho nên trước sau gì người ta cũng thấy được tấm lòng của mình. Trước sau gì Chúa cũng ban thưởng cho những người chân thành và trung thủy. Chúng ta dĩ bị cám dỗ trong hoàn cảnh ngày hôm nay, bảo rằng khó tìm được những người cô dâu, những đứa con dâu như thế lắm. Xin lỗi, con gái cũng chẳng được như vậy, chứ huống chi gì con dâu. Nhưng mà khó không nghĩa là không có, vẫn có đó, những người con dâu hiếu thảo với cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột của mình. Có đó những người con dâu biết hòa hợp những mâu thuẫn trong gia đình của mình giữa chồng với mẹ chồng. Nhiều khi mẹ chồng không thích nàng dâu vì lý do là nó chiếm mất hết tình cảm, tình yêu mà bà ấy dành cho đứa con trai của mình. Giống như là bà ấy bị loại ra vì chưa có con dâu thì bà ấy với đứa con trai là mật thiết, bà thương đứa con trai lắm. Nhưng mà từ khi có đứa con dâu rồi thì cái thằng con trai nó có vẻ như nó chia sẻ cái tình cảm, tình yêu nó dành cho mẹ nó bằng cách là nó thân mật, yêu thương vợ nó hơn là mẹ ruột của nó. Vì thế hay có mâu thuẫn giữa bà mẹ chồng với cô con dâu là vì như vậy. Và tội nghiệp cho những ông con trai vừa là chồng vừa là con, đứng giữa một bên là mẹ, một bên là vợ, một bên hiếu, một bên là tình, biết nghiêng về bên nào đây. Cho nên bà bốt này, người con dâu không để cho chồng phải như vậy. Và khi chồng chết rồi thì vẫn một mực trung thủy với mẹ của mình. Mà vì thế mà đứa con của bà ấy sau này nó nhìn vào tấm gương của mẹ, nó yêu quý người đã sinh ra mẹ nó theo nghĩa là người mẹ chồng, nhưng mà yêu thương như người mẹ ruột vậy. Nhìn vào mẫu gương nó để nó biết cách đối xử như thế nào. Nếu người mẹ, người cha mà không có một cuộc sống mẫu mực thì đứa con nó rất là khó dạy và khó bảo, vì nó nhìn vào tấm gương không sáng, nó không thấy được mẫu mực của người cha, người mẹ, hay là của người ông, người bà, hay là người anh, người chị trong một gia đình. Cũng như thế, trong một cộng đồng, hay là trong một giáo xứ, hay trong một công ty, trong một tổ chức, những nhân viên, những thành viên trong cộng đoàn, rồi những người giáo viên trong giáo xứ sẽ khó có thể có một cuộc sống tốt đẹp nếu họ cứ nhìn vào mẫu gương của những người lãnh đạo trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong tập đoàn mà mẫu gương ấy không sáng, còn ngược lại còn là gương mù, gương xấu nữa, thì gia đình hay là cộng đoàn hay là công ty hay là tổ chức hay là tập thể đó thật khó mà có thể tiến bộ được. Như Đức Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, mà nói quá mạnh, mà quá cụ thể, lại cũng quá chính xác nữa thưa anh chị em. Mỗi lần đọc đoạn Tin Mừng này tôi thấy nó nhột nhột làm sao. Dường như Chúa đang nói trực tiếp với mình. Chúa đang nói trực tiếp với mình. Chúa đang nhắc nhở chính bản thân mình là những người mà đứng trên tòa giảng. Mà Chúa nói với những người dân là những gì họ nói thì hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Những gì chúng tôi giảng, những gì chúng tôi dạy, chia sẻ với anh chị em nghe, có khi nói, ồ, nói hay ạ, nói chính xác ạ, nói đúng ạ. Ấy thế nhưng mà nói hay mà lại làm không hay. Cho nên Chúa bảo rằng là đừng có theo những gì mà họ làm, vì họ nói mà không làm. Nói mà không làm, mà tệ hơn nữa là nói một đàng lại làm một nẻo. Nói là yêu thương mà lại đi giận ghét. Nói là tha thứ mà lại đi thù hằn. Nói là phải rộng lượng nhưng mà mình lại nhỏ hẹp quá. Nói rằng mình phải quảng đại nhưng mà mình lại keo kiệt. Vì thế mà cái lời nói của mình nó mất cái giá trị đi. Vì thế mà lời rao giảng của mình nó cũng không có thuyết phục được. Chúa bảo thôi họ nói vậy thì ráng mà nghe thôi. Vì họ nói đúng đấy thì nghe cái đúng đó thôi. Nhưng mà đừng có nhìn vào việc họ làm. Nhìn vào thì chết quất hết trơn. Chết quất hết trơn. Mà Chúa nói rằng là cụ thể là gì? Là những người này nói mà không làm, họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta mà họ lại không muốn động một ngón tay để mà lấy thử. Gánh nặng đó là những luật lệ, 600 mấy chục khoảng luật lệ chất lên cổ, lên đầu. Mà Chúa bảo là hãy cái ách, hãy mang lấy ách của ta, vì ách ta thì êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Còn những người kia họ đang vác trên vai họ một cái ách nặng nề. Cái ách nặng nề như thế thì làm sao mà họ có thể vác được, vì biết bao nhiêu là lời luật chất lên đầu lên cổ họ. Mà những người kia thì chỉ xăm soi coi là nó có sai luật hay không, nó có giữ đúng luật hay không. Mà nếu nó sai, nó giữ đúng, không giữ đúng luật là bắt đầu chỉ trích, là phê bình, là ra những hình phạt vân vân. Mà không biết rằng những lời luật ấy nặng nề trên đầu trên cổ người ta, mình không phụ, không đỡ, không nâng, không có lòng thương xót những con người ấy. Cái quan trọng là người lãnh đạo có lòng thương xót hay không. Mà muốn có được lòng thương xót thì chính họ phải nhận được lòng thương xót từ một người lãnh đạo tối cao. Một người ấy vừa là cố vấn, vừa là thầy dạy. Mà Chúa bảo rằng đừng gọi ai là dưới đất này là thầy, đừng gọi ai dưới đất này là cha, cũng đừng gọi ai là người chỉ đạo. Vì chỉ có một Thiên Chúa là cha, là thầy, là người chỉ đạo. Mình có để cho Ngài hướng dẫn, Ngài lãnh đạo mình hay không? Rồi thứ hai nữa là đừng có bắt chước việc họ làm, vì lý do là họ làm cái gì cũng cốt cho người ta thấy. Trong cuộc sống này cũng có những người thích như vậy, thích lăng xăng. Lúc thường thì chẳng thấy mặt đâu, mà khi cái lễ lớn thì thấy người ta xuất hiện trên sân khấu, hoặc là trên cung thánh, hoặc là trước đám đông. Làm cái gì cũng để cho người ta thấy, khoe khoang. Mà lúc thường thì chẳng thấy đâu cả, cứ có những người vị vọng, có những người có chức về xuất thì lại thấy người đó xuất hiện, rồi lăng xăng. Làm cái gì cũng cốt cho người ta thấy. Chúa nói, tôi nghe nhột nữa, họ đeo những hộp kinh thật dài, mang những tu áo thật, hộp kinh thật lớn, tu áo thật dài, rồi thích ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Thích được người ta xưng tụng, người ta tung hô mình, người ta trân trọng mình, người ta chào đón mình. Và mình luôn luôn tỏ ra là mình là người đạo đức đây, là người chuyên viên đây, là học giả đây, là người là vị vọng đây, là đứng bậc đáng kính đây, vân vân và vân vân. Luôn tỏ ra cái đó. Và mình sợ rằng mình không tỏ ra cái đó thì người ta không biết mình là ai. Ta bảo là hữu xạ tự nhiên hương. Mình chẳng cần tỏ ra, nhưng mà nếu mà cuộc sống của mình đàng hoàng thì người ta sẽ gặp ai người ta cũng cúi đầu, người ta bái phục, mến phục. Còn cuộc sống của mình mà nó không ra gì, chỉ có đứng chỉ tay năm ngón thôi, chỉ có nói một đàng mà làm một nẻo thôi, thì những người khác có khi họ cúi đầu đấy, nhưng mà họ chào hỏi đấy, nhưng mà chỉ có khẩu phục miệng mà tâm không phục. Khẩu phục mà tâm không phục. Chào hỏi đấy vì có khi vì họ sợ, có khi là vì họ ngán mình, ghim họ, rồi mình trù dập họ, rồi mình làm này làm tình làm tội họ, cho nên họ ráng họ chào hỏi mình. Mà mình cứ tưởng là mình ngon. Mình cứ tưởng là mình ngon. Rồi luôn luôn thích ngồi chỗ nhất, luôn được ghế đầu. Luôn luôn tỏ ra mình đạo đức. Mình đạo đức thì chẳng cần tỏ. Mình cứ làm việc đạo đức chân thật với tấm lòng đạo đức. Còn nhiều khi mình làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức thì những việc đạo đức đó nó chỉ là việc ngoài đời thôi. Không có ý nghĩa gì cả trong đời sống tâm linh của mình cả. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta ngày hôm nay đang sống trong một thời đại mà người ta không phải lúc nào cũng cúi đầu vâng vâng dạ dạ hết đâu. Cái gì cũng phải nhìn vào cái mẫu sống của mình. Mình nói như vậy, mình nói hay mà mình làm có hay hay không. Cho nên các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng là ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Người ta cần những người thực hành hơn là chỉ là lý thuyết bàn giấy. Mà nếu người ta có nghe những lời giảng dạy là vì người giảng dạy đã sống những điều đó. Vì họ đã sống cho nên họ nói, và nói như vậy thì người dân mới nghe. Còn nếu mình chỉ nói mà không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo, thì cho dù có nói hay mấy thì hay, cũng chẳng ai mến, chẳng ai phục và chẳng ai muốn nghe. Vì họ biết rằng đó chỉ là giả mà thôi. Nói một đằng làm một nẻo mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, đó là cái thách đố cho chúng tôi, những người mà phải giữ vai trò làm người mục tử, phải rao giảng. Tại vì lời rao giảng của mình chỉ có giá trị khi nó đi kèm với việc làm, hoặc lời rao giảng của mình thuyết phục được người nghe khi mà nó phát xuất từ những gì mình đã cảm nghiệm, đã làm, đã sống điều đó. Bây giờ mình chia sẻ lại cái cảm nghiệm của mình đã sống, đã làm như vậy. Và ngày hôm nay người ta thích nghe những cái gì là cụ thể, là thực tế, là thật. Còn những gì lý thuyết quá họ cũng ngán lắm mà. Những gì những quy định, lề luật quá họ cũng ngán lên rồi. Vượt lên trên hết tất cả là một cái tình yêu. Mà cái tình yêu để mà thúc đẩy mình làm việc, thúc đẩy mình phục vụ. Mình càng yêu mến nhiều thì mình càng muốn phục vụ những người mình yêu mến, không nề hà gì cả. Anh chàng mà đạp xe đạp chở bao gạo với chở một người yêu nó khác nhau. Cho dù bao gạo ấy có 50 kg và người yêu là 60 kg chẳng hạn, nhưng mà chở người yêu vẫn thấy vui vẻ, vì mình đang làm cái động lực thúc đẩy mình là tình yêu. Còn với bao gạo thì nó vô chi vô giác, mình chẳng thấy gì cả. Nhưng mà nếu mình chở bao gạo ấy đi trong hoàn cảnh ngày hôm nay là chở đi để mà cứu giúp những người đang là đói khổ vì Covid-19, đang bị cách ly, đang bị phong tỏa, không làm ăn gì được, không có gì để mà ăn, không có gì để làm, cũng chẳng có gì để ăn. Thì nếu mình chở 50 bao gạo đó với một động lực tình yêu thì bao gạo đó cũng nhẹ vậy. Còn nếu mình chở một cô gái 60 kg mà mình không ưa cô ấy thì quả thật là một gánh nặng, không có gì để nói hơn được nữa. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người mình có một tình yêu thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, lòng thương xót mình đón nhận từ Thiên Chúa, và mình thể hiện lòng thương xót ấy qua việc phục vụ anh chị em của mình. Càng làm lớn thì phải cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Cho nên vậy thì có ai ham làm lớn nữa đâu. Có ai mong mà bầu mình lên để làm giám đốc, làm tổng giám đốc, làm thủ tướng, làm tổng thống, làm chủ tịch, làm bề trên nữa đâu. Tại vì càng làm lớn thì càng phải hầu hạ phục vụ chứ. Có gì để mà hãnh diện, có gì để mà hoanh hoang, có gì để mà cao ngạo, có cái gì để mà coi thường những người khác. Vì những người hạ mình xuống thì mới được nâng lên. Còn ai mà tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Tôn lên, tự tôn mình lên, muốn người ta để ý, muốn người ta chú ý đến mình tôn mình lên như thế thì sẽ bị hạ xuống. Và nhìn vào mẫu gương sống của Chúa Giêsu, một người đầy quyền năng như thế mà từ bỏ hết tất cả để xuống thế làm người. Và làm người hầu hạ phục vụ con người, rao giảng, làm phép lạ, tất cả là nhằm phục vụ cho con người. Ta đến để trên được sống và sống dồi dào, và làm mẫu gương cho con người ta noi theo. Chứ không phải chỉ nói mà không làm, chỉ lý thuyết mà không làm, bảo là biết hết rồi, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Không. Thưa anh chị em, chính Chúa Giêsu là người đã thể hiện chuyện đó, đã cúi xuống rửa chân. Như Thầy đã rửa chân cho các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Này là mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhớ đến Thầy thì làm việc này. Việc là hy sinh cho người khác, là chia cơm sẻ bánh cho người khác, nhất là bây giờ ở đây. Thưa anh chị em, người ta đang cần những người lãnh đạo mà đi đầu trong cơn đại dịch này. Người lãnh đạo về mặt xã hội cũng như về mặt giáo hội, đi đầu đứng mũi chịu sào, chịu thương, chịu khó, chịu khổ vì đoàn dân, vì đoàn chiên của mình. Và đứng mũi chịu sào, sẵn sàng hy sinh mạng mình nếu cần để bảo vệ đoàn chiên của mình. Ngày hôm nay họ đang cần những người lãnh đạo như vậy. trong hoàn cảnh này là những người dám xâm mình, người lãnh đạo dám xâm mình đến những cái vùng dịch, dám xâm mình đi phát quà cho những người nghèo mà không sợ lây lan. Mà cho dẫu có lây lan trong khi mình đang đi phục vụ thì cũng sẵn sàng chấp nhận, giống như là các bác sĩ, y sĩ bây giờ, giống như là các linh mục tu sĩ bây giờ đang dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến. Đúng thật là mẫu gương. Mẫu gương của những người lãnh đạo là làm bất cứ cái gì người dưới yêu cầu nếu điều đó là hợp ý Chúa và đem lại lợi ích phần hồn. Là nói thế nào thì làm như thế đó. Và là không dám làm thì đừng có nói. Người lãnh đạo là người như vậy, dám đứng mũi chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm, không có né tránh vấn đề. Vấn đề phải giải quyết thì giải quyết, và trách nhiệm mình phải chịu thì phải gánh chịu, không đổ thừa cho người dưới, không đổ cho hoàn cảnh, mà chấp nhận cái giá phải trả. Dám đứng mũi chịu sào, dám ở giữa đàn chiên để ngửi thấy mùi chiên, và bây giờ ngửi thấy cả mùi COVID-19 nữa. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng như ở trong giáo hội, luôn noi gương Đức Giêsu là người càng lớn bao nhiêu thì càng cúi xuống hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu.